cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh và hôm nay chúng ta đến thư Galati. Thư tín này được viết bởi sứ đồ Phaolô vào khoảng năm 57 sau Công nguyên trong hành trình truyền giáo lần thứ 3 từ Ê-phê-sô, trong thời gian 2 năm cư ngụ tại đó. Do vậy, cũng có một giả thuyết thứ nhì cho rằng thư Galati được viết từ Corinto một thời gian ngắn trước khi Phaolô viết thư tín Roma. Tiến sĩ Lenski là người đưa ra giả thuyết thư Galati được viết trong hành trình truyền giáo lần thứ 2 từ Corinto vào khoảng tháng 4 năm 53 sau Công nguyên. Sau khi Phaolô thăm viếng Galati và ông khám phá ra rằng người Giuđa theo ông và từ đây hội thánh lắng nghe họ, Phaolô viết thư này để đối ứng với những lời giảng dạy của họ và xác chứng rõ ràng về Tin Lành. Phaolô thăm viếng hội thánh Galati trong 3 hành trình truyền giáo của ông. Không có sự đề cập trong thư tín khác tới các hội thánh. Thư này nêu lên bằng chứng về lời nói sau cùng của Phaolô đến các hội thánh, được viết sau khi Phaolô thăm viếng họ trong hành trình truyền giáo lần thứ 3. Trong trường hợp viết thư tín Galati, người nhận thư được xem là vấn đề quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng trong các thư tín khác. Cũng như địa điểm mà thư này được gửi đến cũng là một vấn đề bàn thảo. Nó có thể gửi cho người Galati ở miền Bắc hay Galati ở miền Nam. Hình như nó có lý do để nghĩ rằng nó được gửi cho các hội thánh trong khu vực mà Phaolô thăm viếng trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng điều này cũng không loại trừ một việc có thể là thư tín Galati được luân chuyển trong một khu vực rộng lớn, có thể đi xa đến khu vực phía Bắc ở Panzimus, Asira và Tavium. Tôi tin rằng Phaolô viết thư cho tất cả các hội thánh trong khu vực Galati. Đây là một khu vực rộng lớn và có nhiều hội thánh được thành lập. Từ ngữ Galati có thể được dùng theo nghĩa dân số, sắc tộc, tức là đề cập đến con người. Từ ngữ Galati cũng có thể được dùng theo nghĩa địa lý, tức là đề cập đến tên của một tỉnh thuộc về Roma. Do rằng, Galati được đề cập theo ý nghĩa nào, tại đó cũng có một nhóm người chủ yếu có dòng máu giống nhau cùng với một số dân tạp chủng. Dân chúng trong một tỉnh được gọi là Gaul, một bộ lạc Celtic đến cùng một nhóm người mà họ cư ngụ ở Pháp, Vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, họ đánh chiếm các lãnh thổ Roma, sau đó họ băng qua Hy Lạp và chiếm đến Delphi vào năm 280 trước công nguyên. Họ là những người thích chiến tranh và tiếp tục đi tới. Qua lời mời của Nicomedes đệ nhất, vua của Bithynia, họ băng qua Tiểu Á Châu và giúp ông trong cuộc nội chiến, và sau đó họ định cư ở Tiểu Á Châu. Họ thích khu vực này vì khí hậu tại đó tốt và đẹp đẽ. Vào năm 189 trước công nguyên, người của bộ lạc Celtic thuộc về lãnh thổ của đế quốc Roma trở thành một tỉnh. Ranh giới của họ bị dời đổi qua nhiều năm, nhưng họ vẫn giữ được văn hóa và ngôn ngữ của họ. Họ thật sự là người gốc Đông Phương. Các hội thánh mà Phaolô thành lập trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất bao gồm các lãnh thổ của xứ Galati, và đó là tên mà Phaolô thường dùng để gọi các hội thánh này. Trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta được biết là người Galati họ muốn tôn xưng Phaolô là một vị thần, và ngày sau đó họ lại ném đá ông. Chúng ta thấy dân chúng Galati dễ thay đổi quan niệm và cách cư xử của họ. Vì thế, thư Galati có một sứ điệp đặc biệt cho chúng ta, bởi vì nó được viết cho một nhóm người gần giống với chúng ta trong nhiều phương diện. Họ là những người hay thay đổi, được bao vây bởi các chủ thuyết tà giáo sai lệch. Thưa các bạn, thư Galati có một số đặc điểm chính yếu như sau. Thứ nhất, nó là một sứ điệp nghiêm khắc, nghiêm trọng. Xin chúng ta xem ở trong sách Galati đoạn 1, câu 6 đến câu 9 và đoạn 3, câu 1 đến câu 5. Thư Galati không nhằm mục đích cải sửa hành động như thư Corinto, nhưng cải sửa tư tưởng và niềm tin. Các cơ đốc nhân ở Galati đang gặp nguy kịch nặng nề bởi vì nền tảng đức tin của họ bị tấn công, bị thạnh nộ. Vì thế trong thư Galati không có lời khen, không có lời ngợi khen hay cảm tạ, không có lời yêu cầu cầu nguyện trực tiếp về một vấn đề nào đó được đề cập ở trong Đấng Christ. Phaolô không có đề cập tên riêng của từng người. Nếu khi đối chiếu với các thư khác của Phaolô, các bạn sẽ thấy có một sự khác biệt. Đặc điểm thứ hai, trong thư Galati, lòng của Phaolô được tỏ bày ra một cách rộng rãi, với một tình cảm sâu đậm và một cảm xúc mạnh mẽ. Đây là một thư tranh chiến. Phaolô không có nhân nhượng về luật pháp. Có người nói rằng thư Roma đến từ tâm trí của Phaolô, trong khi thư Galati đến từ lòng của Phaolô. Một thần học gia nói rằng thư Galati theo sự bảo thủ, còn thư Roma theo hệ thống. Đặc điểm thứ ba, thư Galati tuyên bố sự giải trừ khỏi hệ thống luật pháp. Một điều đáng lưu ý là các nhà luật gia không để nhiều thì giờ với thư tín Galati. Thư tín này khiển trách họ, trong khi Martin Luther có lời rất thích thú về thư Roma. Ông nói, đây là thư của tôi, và tôi kết hiệp với nó. Thư Galati là nền tảng chính yếu cho Martin Luther dùng trong cuộc cải chánh. Nó được gọi là Magna Carta của hội thánh đầu tiên. Nó khởi xướng cho sự tự do của cơ đốc nhân. Thư Galati cảm hóa và biến đổi đời sống của John Wesley. Ông từ Anh Quốc đến Hoa Kỳ như là một giáo sĩ cho một lục địa mới ở Mỹ Châu. Nhưng ông có một sự khám phá đầy kinh ngạc. John Wesley nói, tôi đến Hoa Kỳ để thay đổi niềm tin của người dân bản xứ, nhưng ai sẽ thay đổi John Wesley? Khi John Wesley trở lại Lương Đôn, thuộc về Anh Quốc, ông thật sự trở lại đạo và được biến đổi. Ông đi ra giảng về sự phục hưng và giảng từ thư Galati. Điều này đã cứu nước Anh ra khỏi sự lụng bại và đem nhiều người đến với sự nhận biết Đấng Christ. Ông Wilberforce là người trở lại đạo qua sự giảng dạy của John Wesley, đã có công rất lớn trong sự giải phóng vấn đề cưỡng bách trẻ em làm lao động và cải cách chế độ làm việc của công nhân. Trong một nhận xét, tôi tin rằng thơ tín Galati là nền tảng căn bản cho các phong trào phục hưng trong suốt 20 thế kỷ qua, và tôi tin rằng thơ tín này cũng là nền tảng cho các cuộc phục hưng khác sẽ đến nữa. Tôi mong ước Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động trong đất nước của chúng ta, và tôi mong ước rằng thư tín Galati được giảng khắp đất nước mình. Tôi tin rằng nhiều đời sống sẽ được đổi mới. Đặc điểm thứ tư, thư Galati tuyên bố và bảo vệ cách mạnh mẽ giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Đây là nền tảng căn bản của đức tin Cơ Đốc nhằm chống lại mọi sự tấn công khác. Người tội nhân được cứu bởi đức tin, nhưng người được cứu cũng sống bởi ân điển nữa. Ân điển là con đường đến sự sống và là con đường của sự sống. Hai điều này đi chung với nhau. Chúng ta cùng nhau xem xét tiếp tục về các điểm chính yếu của thư Galati. Phần thứ nhất, trong lời giới thiệu, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 10. Lời chào thăm lãnh nhạc, trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 5. Lời thuyết giảng mạnh mẽ, trong đoạn 1, từ câu 6 đến câu 10. Phần thứ hai, đề cập đến cá nhân, quyền của sứ đồ và sự vinh hiển của tín lành. Trong đoạn 1, từ câu 11 đến đoạn 2, câu 14. Từng trải của Phao-lô ở Ả Rập, trong đoạn 1, từ câu 11 đến câu 24. Từng trải của Phao-lô với các sứ đồ ở Jerusalem, trong đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10. Và từng trải của Phao-lô ở Antioch với Phi-e-rơ, trong đoạn 2, từ câu 11 đến 14. Phần thứ 3, giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Trong đoạn 2, câu 15 đến đoạn 4, câu 31. Trong phân đoạn này, nói đến đức tin đối nghịch với việc làm, tự do đối nghịch với luật lệ. Xưng công bình bởi đức tin, giáo lý được xác định. Trong đoạn 2, từ câu 15 đến câu 21. Xưng công bình bởi đức tin, một kinh nghiệm của người Galati. Trong đoạn 3, từ câu 1 đến câu 5. Xưng công bình bởi đức tin, thí dụ về trường hợp của Abraham. Trong đoạn 3, câu 6 đến đoạn 4, câu 18. Xưng công bình bởi đức tin, biểu tượng của Aga và Sarah. Trong đoạn 4, câu 19 đến câu 31. Phần thứ tư, thực hành, sự nên thánh bởi đức tin, từ đoạn 5, câu 1 cho đến đoạn 6, câu 10. Và trong phân đoạn này, đề cập đến việc thánh linh đối nghịch với xác thịt, tự do đối nghịch với nô lệ. Sự cứu rỗi bởi đức tin và sống bởi luật pháp đưa đến sự sa ngã. Trong đoạn 5, câu 1 đến câu 15. Được cứu rỗi bởi đức tin và đi trong thánh linh sanh ra bông trái của thánh linh. Trong đoạn 5, câu 16 cho đến câu 26. Được cứu rỗi bởi đức tin và trái của đức thánh linh thể hiện đức tin Cơ Đốc nhân. Trong đoạn 6, từ câu 1 đến câu 10. Phần thứ 5, lời kết luận riêng. Trong đoạn 6, câu 11 đến câu 18. Chữ viết của Phao-lô trong đoạn 6, câu 11. Lời làm chứng của Phao-lô trong đoạn 6, câu 12 đến câu 18. Thập tự giá của Đấng Christ đối nghịch với lễ cắt bì trong đoạn 6, câu 12 đến câu 15. Đấng Christ viết trên thân thể của Phao-lô đoạn 6, câu 16 đến câu 18. Và trong phần này cũng đề cập đến phép cắt bì mới của một tạo vật mới. Thưa các bạn, giờ đây xin mời các bạn cùng tìm hiểu lời chào thăm của Phao-lô với người Galati. Thư Galati là một cuộc tranh luận của Đức Chúa Trời chống lại hệ thống luật pháp. Luật pháp Môi-se không bị khinh dễ, mất tiếng hay là không tôn trọng. Luật pháp Môi-se vẫn giữ được sự tôn kính, trọn vẹn, sức mạnh và sự đầy đủ và mục đích của nó. Nhưng các phẩm chất này không thể nào làm cho loài người một con đường đến với Đức Chúa Trời. Vì thế, con đường khác được mở ra cho con người, được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Con đường này vượt qua luật pháp Môi-se, con đường mới của đức tin. Được xưng công bình bởi đức tin là đề tài được nhấn mạnh về đức tin. Có ba thư tín trong Kinh Thánh Tân Ước trích dẫn câu Kinh Thánh từ Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 4. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Trong Roma đoạn 1 câu 17 nhấn mạnh về sự công bình. Trong Hebrew đoạn 10 câu 38 nhấn mạnh về sẽ sống. Và trong Galati đoạn 3 câu 11 nhấn mạnh về đức tin. Thưa các bạn, trong thư Roma nhấn mạnh rằng, trên sự kiện con người tách khỏi luật pháp Môi-se được xưng công bình bởi đức tin trước mắt Đức Chúa Trời. Trong thư Galati, Phaolô biện hộ cho tin lành đến với những người muốn thêm luật pháp để được công bình bởi đức tin. Đức tin cộng với luật pháp là sự nhấn mạnh và thêm vào của người Giu-đa. Đức tin không cần cộng thêm gì cả là câu trả lời của Phaolô. Người Giu-đa cũng chất vấn Phaolô về thẩm quyền của chức vụ sứ đồ, và Phaolô giảng giải rằng chỉ có đức tin để được cứu rỗi. Phaolô biện hộ cho chức vụ sứ đồ và giải bài sự đầy đủ của tin lành ân điển để được cứu. Mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 1 câu 1. Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Thật sự không có cần thiết để dừng lại trong câu này. Phaolô chỉ đơn giản xác nhận chức vụ sứ đồ của ông. Từ ngữ sứ đồ được dùng theo hai nghĩa. Thứ nhất, sứ đồ là một trong 12 người mà Chúa Giêsu đã chọn, như được đề cập ở trong sách Công vụ đoạn 1 câu 21-26. Người ấy ở với Chúa Giêsu trong suốt 3 năm chức vụ của Ngài. Người ấy làm nhân chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu, và người ấy được chọn bởi Đấng Christ. Điều thứ hai, sứ đồ là người được cử đi. Đây là nghĩa rộng được dùng trong sách Công vụ đoạn 11 câu 22. Trong nhận xét của tôi, Phaolô là người thay thế Judas Iscariot sau khi Chúa Giêsu sống lại. Matthias được các sứ đồ chọn để thế vào chỗ của Judas. Nhưng sau đó, không có một tin tức nào nữa được nói về Matthias ngoài phân đoạn ở trong sách Công vụ đoạn 1 câu 15-26. Matthias không được đề cập đến lần thứ hai. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh này để cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng: Hỡi anh em ta, lời của Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Judas, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giêsu, thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi cuộn đó theo tiếng thổ âm mình là Hát En Dama, nghĩa là ruộng quyết. Trong sách tiên tri cũng có chép rằng, nguyền cho chỗ nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó. Lại rằng, nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy, nội trong những kẻ theo cùng chúng ta, trọn lúc Đức Chúa Giêsu đi lại giữa chúng ta, từ khi dân làm pháp báp tem cho đến ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về việc ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúp-tu, và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội trong hai người này ai là người Chúa đã chọn, đặng giữ vào chức vụ sứ đồ thay vì Judas đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm, chúng nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Thưa các bạn, nếu Đức Thánh Linh đã chọn Ma-thia, thì chắc rằng sẽ có một chỗ nào đó trong suốt thời gian chức vụ của ông ta được ấn chứng bởi Ngài. Trong khi đó, Phaolô được chứng minh là một sứ đồ, còn Ma-thia không có như thế. Sự lựa chọn Ma-thia làm sứ đồ được thực hiện trước ngày ngũ tuần, tức là trước khi Đức Thánh Linh đến với Hội Thánh. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng không có ấn chứng cho sự lựa chọn Ma-thia. Tương tự như thế, ngày nay có nhiều sự lựa chọn và bầu cử trong Hội Thánh không theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và tôi tin rằng Phaolô được Đức Thánh Linh chọn để thay thế cho Judas Iscariot. Phaolô nói rằng, chức vụ sứ đồ của ông không phải của con người lựa chọn, không do con người lựa chọn. Phaolô có ý nói rằng, ông không phải là một sứ đồ được bổ nhiệm, ủy thác sau khi tốt nghiệp một trường học hay là sau khi học xong một khóa học nào đó. Phaolô cũng nói rằng chức vụ sứ đồ của ông không phải bởi con người. Điều này có ý nói rằng chức vụ của ông không phải bởi do luật lệ nghi thức hay là bởi sự đặt tay của con người, của một giám mục hay của hội thánh. Phaolô không có sự đặt tay bởi một người nào khác. Như vậy, cách nào Phaolô trở thành một sứ đồ? Phaolô trở thành một sứ đồ bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại. Chúa Jesus đã đặt tay lên Phaolô và kêu gọi ông và biệt riêng cho chức vụ này, như được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 9, câu 15-16. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Lại ta sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nạ. Thưa các bạn, tôi là mục sư được phong chức từ con người và qua con người. Tôi phải tốt nghiệp một khóa học của trường Kinh Thánh và đạt được bằng cấp nhất định trước khi được phong chức. Tôi đã làm điều đó. Đó là công việc đến từ con người. Đó là theo phương diện luật lệ. Sau một thời gian thực tập phục vụ, tôi được duyệt xét và phỏng vấn bởi một hội đồng phong chức. Sau đó hội đồng phong chức đưa ra một quyết định phong chức mục sư. Đến một ngày, buổi lễ phong chức được tổ chức dưới sự hiện diện của hội thánh cùng với những người lãnh đạo trong giáo hội. Tôi quỳ gối xuống và họ đặt tay lên tôi cầu nguyện cho tôi. Sau đó họ công bố tôi là mục sư được phong chức. Trong khi đó Phaolô nói rằng, Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Phaolô xác nhận rằng, chức vụ sứ đồ của ông được Đức Chúa Trời lựa chọn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 1 câu 2. Lời chào thăm của Phaolô được nói tiếp. Cùng hết thảy anh em ở với tôi gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Xin các bạn chú ý lời chào thăm của Phaolô lãnh nhạt, gắn ngọn, khuôn mẫu. Không có đề cập đến một cá nhân nào. Phaolô không viết thư chỉ cho một hội thánh, nhưng ông viết thư cho một số hội thánh. Phaolô nói rằng, gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Từ ngữ hội thánh được dùng theo hai phương diện trong Tân Ước. Thứ nhất, nó nói về ý nghĩa của hội thánh, bao gồm tất cả mọi người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, không có phân biệt dân tộc nào. Thứ hai, đề cập đến hội thánh địa phương. Và đây là cách mà Phaolô đang dùng. Có nhiều hội thánh địa phương trong khu vực của Galati. Có hội thánh tại Antioch, Debre, Lystra và nhiều nơi khác mà Phaolô thăm viếng. Phaolô đang viết thư cho tất cả các hội thánh, tức là các hội thánh địa phương. Tại đây không phải nói đến hội thánh liên kết hay là hội thánh phổ thông. Trong thư tín gửi cho hội thánh Ephesus, chúng ta sẽ thấy đề cập hội thánh liên kết phổ thông là một tập hợp bao gồm tất cả mọi người tin nhận Chúa Giêsu. Hội thánh phổ thông không thấy được, còn hội thánh địa phương chúng ta có thể thấy được. Mỗi người tin nhận Chúa Giêsu cần hiệp nhất chính mình với một hội thánh địa phương. Và trong thư Galati đoạn 1 câu 3 ghi tiếp: Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Đây là lời chào thăm theo khuôn phép mà Phaolô thường dùng trong hầu hết các thư tín. Lời chào thăm ân điển là thể thức chào thăm của người dân ngoại thời bấy giờ, trong khi lời chào thăm bình an là của người Do Thái. Giờ đây, ân điển của Đức Chúa Trời phải được kinh nghiệm trước nhất, kế đến là sự bình an từ Đức Chúa Trời là Cha mới có thể được kinh nghiệm. Khi quý vị và các bạn tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, thì quý vị sẽ nhận được ân điển và kinh nghiệm được sự bình an. tôi xin mời gọi các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu để có được sự kinh nghiệm thật sự này trong chính đời sống của mình. Thân chào quý vị và các bạn. Cầu chúc quý vị được bình an trong Chúa Giêsu Christ.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh tiến con cho ngài, sai con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, làm chứng nhân được trời thắp lên hạnh phúc